Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ Bửu Huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, và qua phần trình bày của Kim Hà. Chương 12. Sự chia ly đầy khó khăn. Đức Giê-xu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 19 câu 30. Suốt cả cuộc đời, mẹ Catherine O'Reilly đã sống nhờ Chúa Giê-xu, với Chúa Giê-xu và trong Chúa Giê-xu. Tất cả còn lại phải làm là chết như Chúa Giê-xu bằng cách yêu thương dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha. Đây là điều mẹ đã thực hiện vào ngày 6 tháng 7 năm 1905. Từ đầu tháng 7, các cơn trụy tim của mẹ Catherine O'Reilly càng nhiều và thường xuyên hơn. Mẹ càng lúc càng mất sức. Trưa chiều ngày 6 vào khoảng 3 giờ, mẹ lên cơn đau tim khá lâu khiến bị kiệt sức đáng kể. Các nữ tu lo sợ sắp mất mẹ. Họ tuôn đến bên giường mẹ, nhưng phút cuối cùng của mẹ vẫn chưa đến. Khoảng 7 giờ tối mẹ lên cơn đau tim lần nữa, và đây sẽ là lần cuối cùng. Ngay khi cơn đau này bắt đầu, mọi người tuôn đến bên giường mẹ, cha tuyên úy, hai vị y sĩ đã chăm sóc mẹ suốt thời gian mẹ bệnh, và toàn thể cộng đoàn. Vào khoảng gần 7 giờ tối, một nữ tử lên tiếng hỏi mẹ, mẹ yêu quý, mẹ có muốn lãnh nhận mình Thánh Chúa không? Mẹ Catherine O'Reilly đáp, có. Cha tuyên úy lập tức mang mình Thánh Chúa đến. Vào 8 giờ tối, các nữ tu bắt đầu đọc lời nguyện cho kẻ hấp hối. Mẹ Catherine thu hết tàn lực liên kết với lời nguyện này. Người viết biên niên sử của đan viện kể lại, sẽ không bao giờ chúng tôi quên được sự sùng tín, trầm lắng, dịu dàng và thanh sáng, in vết trên cung cách mẹ. Vào khoảng 8 giờ 30 tối, không thấy gì báo trước giây phút cuối đang đến gần. Chị phụ tá yêu cầu các bạn đồng hành đi ngủ. Họ đi với một tấm lòng tan nát, tự nghĩ có lẽ sẽ không còn gặp lại người mẹ yêu quý của họ. Họ vừa về đến phòng riêng, thì chị phụ tá gọi họ quay lại, vì những triệu chứng đầu tiên của phút cuối cùng bắt đầu lộ nét, chẳng hạn ngộp thở, thở không đều, màu da ửng hồng, mồ hôi lạnh. Các nữ tử lại vây quanh mẹ của họ, tâm hồn cùng hấp hối với mẹ. Mẹ Catherine O'Reilly vẫn hoàn toàn còn ý thức. Chị phụ tá đến gần mẹ và hỏi, thưa mẹ, xin mẹ chúc lành cho tất cả con cái của mẹ đi. Nhoẻn một nụ cười xinh, mẹ đáp, vâng, các con cái của mẹ từ tất cả các đan viện của mẹ chứ? Mẹ đáp, vâng, tất cả con cái của ta. Cung giọng trở nên khó khăn, người mẹ tốt lành nói thêm, và tất cả các ân nhân của chúng ta nữa, mẹ cũng chúc lành cho tất cả họ. Cảm thấy phút cuối của mẹ đang đến gần, vị tuyên úy hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ khao khát nước trời chứ? Mặc dù giọng mẹ yếu ớt, nhưng tất cả mọi người đứng quanh đều nghe rất rõ ràng tiếng vâng phát ra từ bờ môi mẹ. Thế là phút cuối cùng đã đến. Người viết biên niên sử ghi lại, lúc bấy giờ hơi thở mẹ trở nên ồ ạt hơn, cánh tay mẹ được chuyển động mang trở về lại trên ngực, tượng chuộc tội đang cầm ở tay trước khi mẹ thở hơi cuối cùng. Đồng hồ điểm 8 giờ 33 phút, các nữ tu xướng kinh De Profundis từ vực sâu, rồi tiến về ca chiều. Vào lúc 9 giờ, các nữ tu đi về giường tâm hồn hết sức chịu nặng. Người chép biên niên sử, tự làm sứ ngôn viên của các nữ tu, ghi lại như sau, tất cả chúng tôi hẳn ai cũng ước muốn phủ lên khuôn mặt thiên thần của đấng sáng lập những nụ hôn và những dòng lệ. Ai cũng muốn đứng mãi cạnh bên giường mẹ. Hôm sau mùng 7 tháng 7, thi hài mẹ Catherine O'Reilly được quàng tại nhà khách cộng đoàn. Người viết biên niên sử tường thuật, mẹ trông thật xinh đẹp trinh bạch thiên thai. Trên đầu mẹ có tượng chuộc tội rất lớn, như đang ngỏ lời với chúng ta, đây là người đã từng hết lòng tôn vinh Bửu Huyết ta trên chốn dương trần, giờ đây đang hát mừng bầu huyết trên chốn cao xanh. Tượng Đức Trinh Nữ kỳ diệu và tượng Thánh Giuse được đặt hai bên. Mẹ chúng tôi cầm nơi các ngón tay một bông huệ, màu trắng bông huệ hòa lẫn màu trắng bàn tay trinh khiết của mẹ. Mẹ cũng cầm một bản ghi lại các lời khấn của mẹ, và trên đầu mẹ đội triều thiên kết bằng những hoa hồng. Sau một cuộc đời viên mãn đến mức độ phi thường, mẹ Catherine Aurelie vừa buông hành lý xuống và bước vào chốn yên nghỉ muôn đời. Thế nhưng, đây chưa phải là kết thúc. Phần 4. Những màu nhiệm mùa mừng. Ngày 7 tháng 7 năm 1905, mặc dù bên ngoài mặt trời đang chiếu sáng hết sức rực rỡ, bên trong đan viện ánh sáng như nhạt nhòa, tất cả nữ tu vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của người mẹ khả kính vừa mới xảy ra cách đây vài giờ. Nữ tu Marie du Canvet thổn thức lên tiếng: "Bây giờ chúng ta sẽ ra sao? Chị đã bỏ ra một phần thời gian trong đêm để trang trí phòng tang cho người sáng lập quý yêu. Giờ đây chị đang bận bịu thu xếp ngăn nắp lần cuối căn phòng làm việc này, nơi mẹ Catherine đã từng sống suốt bao nhiêu năm trời." Chị lẩm nhẩm nói thêm: "Người này tiếp nối người kia, chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, chúng ta đã mất cả mẹ lẫn cha. Tối qua mẹ Catherine, rồi rạng sáng nay là Đức Giám Mục De Sales. Tới 2 lần mồ côi chỉ trong vài giờ đồng hồ, chúng ta sẽ ra sao đây?" Cung cách hiền từ nhẫn nhục, chị Marie Duceppe Douleur, người từng phụ giúp chị Marie du Canvet, đáp lại: "Chị yêu quý ơi, em chẳng biết, nhưng chúng ta có lẽ vẫn tiếp tục phải sống thôi, chứ còn biết làm gì khác." Và dường như đã quyết tâm không để các biến cố xảy ra đè bẹp, chị nữ tư này nói thêm bằng một âm giọng, điều mà chị mạnh mẽ xác quyết: "Chúng ta phải tiến bước, đây chắc chắn là điều mẹ chúng ta muốn. Chúng ta phải tiếp tục công việc mà mẹ đã khởi đầu." Chị Marie du Canvet vừa thở dài vừa lau nước mắt, cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để làm thế. Chị Marie de Sepp Douleur thú nhận: "Em cũng thế, tâm hồn em cũng tan nát trước cái chết của mẹ. Nhưng vì em chắc chắn hiện giờ mẹ đang ở bên Thiên Chúa, nên em xác tín rằng mẹ sẽ tiếp tục bảo vệ và giúp đỡ chúng ta." Chị Marie du Canvet buông tiếng thở dài nặng nhọc: "Em thân yêu, chị cũng tin, chị tin thế và hy vọng thế. Nhưng mà biến cố này chạm đến tận thâm sâu chị, vì chị biết rằng chị sẽ không bao giờ còn thấy được mẹ mỗi ngày nữa. Đang khi chị đã phục vụ mẹ biết bao nhiêu năm trời cho đến bây giờ, chị sẽ không còn được mang đến cho mẹ thuốc men hoặc thư từ nữa. Chị sẽ không còn được giúp mẹ trong những giờ khắc mẹ gặp đớn đau to tát. Tất cả những điều ấy làm chị đau lòng mỗi khi nghĩ đến. Ôi, tốt hơn hết, giờ đây đừng nghĩ đến nữa. Các khổ đau mẹ Catherine gánh chịu giờ đã qua rồi. Mẹ đã có được phần thưởng trên trời, đó là điều quan trọng, và đó phải là điều nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta." Rồi chị lại thở dài: "Nhưng việc mẹ ra đi đã để lại trong cộng đoàn một sự trống trải to lớn." Chị Marie du Canvet bồi thêm: "Và cho kẻ đang nói lên điều này, quả thực một sự trống trải bao la." Hai nữ tu không nói gì thêm và kết thúc công việc trong thinh lặng. Khi họ bước ra khỏi phòng, chị phụ tá là nữ tu Veronique de la Passion đang chờ họ ở hành lang để thông báo cho họ như sau: "Thật chẳng bao giờ chúng em tin nổi có một điều như thế. Cả một đám đông đang đổ dồn vào phòng khách, góc nào cũng đông nghẹt. Người ta nối đuôi nhau kéo đến để mong tỏ lòng kính trọng đối với người mẹ khả kính của chúng ta lần cuối, và ai cũng xin được mang về một món đồ vật mà có lẽ mẹ đã chạm đến. Chúng em không còn có thể đáp ứng lời thỉnh nguyện của họ. Chúng em thực sự cần các chị giúp đỡ. Các chị ơi, xin đến giúp chúng em với. Quả thực các chị sẽ thấy không phải chỉ chúng ta khóc thương mẹ qua đời, và không phải chỉ riêng chúng ta là những người yêu quý mẹ mà thôi đâu. Mẹ Catherine hầu như vừa mới trút hành lý xuống, thì cuộc sống quang vinh của mẹ đã khởi đầu. Nhiều đám người đông đúc tuôn đến để nhìn mẹ lần cuối, vô số thư từ điện tín phân ưu ngập tràn tới đan viện, bày tỏ sự quý chuộng, thán phục và biết ơn của hàng ngàn người dành cho mẹ. Thậm chí các báo cũng thấy tường thuật lại sự tôn kính rộng rãi ấy, và họ chẳng ngại nói ngay về sự thánh thiện và những phép lạ được cho rằng mẹ đã thực hiện khi còn ở dương gian. Xin xem chương 13. Sứ mệnh ở dương trần của mẹ Catherine vừa kết thúc, thì sứ mệnh trên trời của mẹ cũng bắt đầu ngay trong ngày 7 tháng 7 năm 1905 này. Trước đây mẹ đã tỏa rạng tình yêu, thương cảm và chăm sóc trên trái đất, thì giờ đây khi mẹ qua đời, mẹ vẫn sẽ tiếp tục làm như thế, thậm chí còn diệu kỳ hơn. Vì giờ đây mẹ đang chia sẻ quang vinh của Chúa Giêsu yêu dấu của mẹ, và kể từ đó sẽ không bao giờ ngưng. Mẹ Catherine O'Reilly tiếp tục sờ chạm đến bao linh hồn và thân xác. Nhiều người có thể chứng nhận điều ấy. Đây là những màu nhiệm mùa mừng của mẹ. Xin xem chương 14. Cũng như mẹ, chúng ta được mời gọi chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta, nam cũng như nữ, đều được mời gọi trở nên thánh, tất cả được dựng nên cho nước trời. Chúa Giêsu đã đến dạy chúng ta con đường dẫn đến vinh quang này bằng cuộc sống và cái chết của người trên thập giá. Đó là con đường tình yêu, yêu Thiên Chúa Cha và yêu anh chị em Ngài. Mẹ Catherine đã đồng ý bước theo con đường này. Mẹ đã chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa và vinh quang trên trời giờ đây chan hòa xuống cho trần thế. Chúng ta cũng được mời gọi bước vào con đường ấy, và cả vinh quang ấy, ước mong chúng ta có đủ can đảm để dấn bước vào. Giống như cái chết của Chúa Giêsu dấu yêu, cái chết của mẹ Catherine không phải là điểm kết thúc. Hành lý vừa buông xuống thì vinh quang đã bắt đầu. Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ Bửu Huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, và qua phần trình bày của Minh Tâm.
Chương 13. Khởi đầu vinh quang. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Corinto 1, chương 13. Khởi đầu vinh quang. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Corinto 1, chương 15, câu 19 đến 20, câu 22. Sau thứ sáu tuần thánh, giờ là Chủ nhật phục sinh, vinh quang của mẹ Catherine O'Reilly lập tức bắt đầu ngay sau khi mẹ qua đời. Khi mẹ bước vào trời và được nhận vào chia sẻ muôn đời vinh quang của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vinh quang trên trời ấy đã được biểu lộ nơi trần thế này, ngay khi cái chết của mẹ được loan báo. Một đám đông tuôn đến, hàng ngàn người chen chúc nhau kéo đến đan viện để bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu xa. Suốt ba ngày ròng, người liên tục điều hành qua linh cửu mẹ, người ta đã gọi mẹ là Mẹ Thánh, Ca Út. Người viết biên niên sử ghi lại như sau: vào ngày 3, ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 7 năm 1905, ai cũng muốn mang về một món đồ vật sùng kính mà người quá cố đáng kính đã từng chạm vào. Các chị em giữ cửa và nhà ngoài suốt ngày bận bịu phục vụ các khách đến thăm. Đám đông như bị một sự kính trọng thánh thiện chộp lấy, và sự thinh lặng hầu như hoàn toàn ngự trị. Trong phòng quan sát, chúng tôi chỉ nghe tiếng bước chân, ngoài tiếng ồn mà xem ra ai cũng muốn chế ngự. Người viết biên niên sử còn ghi nhanh: một đứa bé tật nguyền dựng đôi nạng cạnh mẹ chúng tôi để cầu xin mẹ chữa lành. Trong số những người xúc động trước cái chết của mẹ Catherine O'Reilly và tuôn đến thăm thi hài, có cả Đức Tổng Giám mục Montreal Ruchesi. Ngài an ủi các nữ tu: mẹ các con đã chu toàn công cuộc mẹ đã được tạo dựng để chu toàn. Xem ra ta đang thấy Chúa bảo mẹ sáng lập của các con, hãy đến mà nhận lãnh triều thiên. Có thể nói, có những cuộc sống trải qua bao nhiêu thế kỷ, chẳng hạn Thánh Francisco Assisi, kể từ khi rời bỏ gia đình tu sĩ của mình, ngài vẫn tiếp tục rao giảng những gì ngài đã rao giảng. Tương tự như thế là Thánh Y Nhã, Thánh Teresa. Chúng tôi hy vọng rằng cũng như thế đối với mẹ sáng lập của các con và công cuộc của ngài, các con đã dâng lên các lời cầu nguyện cho linh hồn mẹ các con. Nếu ngài chẳng cần đến những lời cầu nguyện ấy, thì những lời nguyện ấy sẽ sinh ích cho chính các con và cho các linh hồn khác. Điện tín chia buồn ngập tràn đan viện. Trong khi các đám đông diễn hành qua linh cửu mẹ Catherine O'Reilly, các lá thư và điện tín chia buồn liên tục tuôn đến nhà mẹ từ khắp mọi ngõ ngách của Mỹ Châu. Trước tiên, phải kể đến những người nghèo khổ và thấp hèn, từng nhiều lần được mẹ Catherine O'Reilly lắng nghe, khích lệ hoặc an ủi nơi phòng khách hoặc bằng thư tín. Giờ đây, họ cảm thấy cần đến bày tỏ sự biết ơn sâu xa và trọn niềm kính trọng đối với người quá cố. Sau đây là vài ví dụ trong số đông ấy. Một phụ nữ viết: tôi rất ngạc nhiên và hết sức đau buồn khi nghe tin vị thánh của chúng tôi không còn nữa. Kể từ khi mẹ tôi qua đời vào năm 1899 và bố tôi năm 1900, thì tôi thường xuyên viết thư ngỏ lời cho mẹ sáng lập khả kính, và hết sức chân thành, tôi có thể tuyên bố rằng những lời cầu nguyện của mẹ đã đem lại cho tôi sự giúp đỡ hết sức to lớn trong những lúc khủng hoảng nhất của đời tôi. Một người khác thổ lộ: xin cho phép tôi gửi đến các chị lời chia buồn sâu sắc nhất. Tôi càng liên kết hơn với các chị trong nỗi đau, vì bản thân tôi quen biết với người nữ tu thánh thiện vừa mới lìa bỏ chúng ta. Tôi đã từng trăm. Chương 15, câu 19 đến 20, câu 22. Sau thứ sáu tuần thánh, giờ là Chủ nhật Phục sinh, vinh quang của mẹ Catherine O'Reilly lập tức bắt đầu ngay sau khi mẹ qua đời. Khi mẹ bước vào trời và được nhận vào chia sẻ muôn đời vinh quang của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vinh quang trên trời ấy đã được biểu lộ nơi trần thế này, ngay khi cái chết của mẹ được loan báo. Một đám đông tuôn đến, hàng ngàn người chen chúc nhau kéo đến đan viện để bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu xa. Suốt ba ngày dòng, người liên tục điều hành qua linh cửu mẹ, người ta đã gọi mẹ là Mẹ Thánh, Ca Út. người viết biên niên sử ghi lại như sau: vào ngày 3, ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 7 năm 1905, ai cũng muốn mang về một món đồ vật sùng kính mà người quá cố đáng kính đã từng chạm vào. Các chị em giữ cửa và nhà ngoài suốt ngày bận bịu phục vụ các khách đến thăm. Đám đông như bị một sự kính trọng thánh thiện chộp lấy, và sự thinh lặng hầu như hoàn toàn ngự trị trong phòng quan sát. Chúng tôi chỉ nghe tiếng bước chân, ngoài tiếng ồn mà xem ra ai cũng muốn chế ngự. Người viết biên niên sử còn ghi nhanh: một đứa bé tật nguyền dựng đôi nạng cạnh mẹ chúng tôi để cầu xin mẹ chữa lành. Trong số những người xúc động trước cái chết của mẹ Catherine O'Reilly và tuôn đến thăm thi hài, có cả Đức Tổng Giám mục Montreal Ruchesi. Ngài an ủi các nữ tu: mẹ các con đã chu toàn công cuộc mẹ đã được tạo dựng để chu toàn. Xem ra ta đang thấy Chúa bảo mẹ sáng lập của các con, hãy đến mà nhận lãnh triều thiên. Có thể nói, có những cuộc sống trải qua bao nhiêu thế kỷ, chẳng hạn Thánh Francisco Assisi, kể từ khi rời bỏ gia đình tu sĩ của mình, ngài vẫn tiếp tục rao giảng những gì ngài đã rao giảng. Tương tự như thế là Thánh Y Nhã, Thánh Teresa. Chúng tôi hy vọng rằng cũng như thế đối với mẹ sáng lập của các con và công cuộc của ngài, các con đã dâng lên các lời cầu nguyện cho linh hồn mẹ các con. Nếu ngài chẳng cần đến những lời cầu nguyện ấy, thì những lời nguyện ấy sẽ sinh ích cho chính các con và cho các linh hồn khác. Điện tín chia buồn ngập tràn đan viện. Trong khi các đám đông diễn hành qua linh cữu mẹ Catherine O'Reilly, các lá thư và điện tín chia buồn liên tục tuôn đến nhà mẹ từ khắp mọi ngõ ngách của Mỹ Châu. Trước tiên, phải kể đến những người nghèo khổ và thấp hèn, từng nhiều lần được mẹ Catherine O'Reilly lắng nghe, khích lệ hoặc an ủi nơi phòng khách hoặc bằng thư tín. Giờ đây, họ cảm thấy cần đến bày tỏ sự biết ơn sâu xa và trọn niềm kính trọng đối với người quá cố. Sau đây là vài ví dụ trong số đông ấy. Một phụ nữ viết: tôi rất ngạc nhiên và hết sức đau buồn khi nghe tin vị thánh của chúng tôi không còn nữa. Kể từ khi mẹ tôi qua đời vào năm 1899 và bố tôi năm 1900, thì tôi thường xuyên viết thư ngỏ lời cho mẹ sáng lập khả kính, và hết sức chân thành tôi có thể tuyên bố rằng những lời cầu nguyện của mẹ đã đem lại cho tôi sự giúp đỡ hết sức to lớn trong những lúc khủng hoảng nhất của đời tôi. Một người khác thổ lộ: xin cho phép tôi gửi đến các chị lời chia buồn sâu sắc nhất. Tôi càng liên kết hơn với các chị trong nỗi đau, vì bản thân tôi quen biết với người nữ tu thánh thiện vừa mới lìa bỏ chúng ta. Tôi đã từng nhờ cậy những lời cầu nguyện tốt lành của ngài, lời khuyên nhủ khôn ngoan của ngài. Với lòng tin cậy, tôi kêu cầu linh hồn thánh thiện này, chắc chắn mẹ đã vui hưởng hạnh phúc quê trời. Một nhân chứng nữa viết: tôi đã cắt tấm hình của mẹ trong tờ báo La Patrie và đã dán nó lên một tấm giấy vuông màu trắng và đặt một bó hoa hồng trong một ly thủy tinh phía trước, khi còn lưu lại tại đan viện Three Rivers. Mẹ đã viết cho tôi trên một bức thiệp thân tình rằng: ta sẽ chăm sóc đến con. Tôi tin chắc mẹ sẽ tiếp tục làm như thế, và thậm chí còn hiệu quả hơn nữa. Cũng có một số thư tín của các nữ tu từng có dịp gặp mẹ Catherine. Sau đây là vài ví dụ thú vị. linh hồn ưu tú của người mẹ sáng lập khả kính của các chị đã đi về trời. Mẹ bề trên dòng Ursuline ở Three Rivers viết, sứ mệnh của ngài đã hoàn tất. Đối với tôi, người mẹ khả kính ấy còn hơn là một người bạn. Ngài là một người mẹ, và những giờ ngắn ngủi, ngài tận tụy cho tôi mãi, là những gì tốt đẹp nhất trong đời tôi. Toàn thể cộng đoàn chúng tôi ghi nhớ cuộc viếng thăm của ngài tại đan viện chúng tôi. Ấn tượng độc nhất ngài để lại đằng sau những bước chân các vị thánh lưu lại. Tuy nhiên, trong số những lá thư và điện tín gửi đến, cũng có cả những thư và điện tín của những nhân vật vĩ đại của trần thế này. Dân sự cũng như tôn giáo, họ sẵn sàng chứng nhận các nhân đức và sự thánh thiện của mẹ Catherine O'Reilly, trong khi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất của họ đối với cộng đoàn đang bị tang tóc. Hàng chục tổng giám mục và giám mục của nhiều quốc gia đã gửi những lời chứng nhận như thế đến cộng đoàn đang chịu tang, và trong số này, sao chúng ta lại không nêu ra đây là lá thư đầy hy vọng mà Đức Giám mục Maxim de Sales đã viết lúc bấy giờ, như thể từ bên kia nấm mồ. Trước đó, ngài vẫn thường lặp đi lặp lại với các nữ tu yêu quý của ta ơi, mẹ các con thật là một đấng thánh. Biết rằng giờ ra đi của mẹ Catherine O'Leary đến gần, và sẵn sàng làm người đầu tiên tỏ lòng thương cảm và nâng đỡ đối với các nữ tu của mẹ. Đức cha đã chuẩn bị cho họ một lá thư tuyệt vời, được để lại trên bàn giấy Đức cha. Sau khi Đức cha qua đời, sớm hơn dự đoán, Đức ông Bernard, tổng đại diện của ngài, đã tìm thấy bức thư nổi tiếng này trên bàn giấy Đức cha. Không đề ngày tháng hay chữ ký, mà chỉ đầy lòng kính trọng gửi cho mẹ sáng lập. Đức ông lập tức gửi ngay lá thư cho các nữ tu với lời nhắn gửi: xin các chị em hãy nhận lấy lá thư như là chúc thư thiêng liêng của một người cha đáng yêu và được yêu nhiều. Hãy gìn giữ lời khuyên khôn ngoan của ngài, được diễn tả qua âm giọng vang lên như một âm hưởng rồi lại từ vĩnh cửu. Trong số những xác quyết thú vị mà Đức Giám mục de Sales đã viết để an ủi các nữ tu gồm những câu sau: người mẹ của các con đã đi vào con đường mà mọi xác phàm đều phải bước vào, nhưng theo như lời Thánh Ô-tinh, không phải tất cả nơi ngài đã chết, vì phần tốt đẹp nhất nơi ngài vẫn còn sống. Kỷ niệm về những bài học mạnh mẽ các con nhận được từ ngài vẫn còn lưu lại với các con, vẫn còn đó cho các con tình yêu dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh mà ngài hết sức muốn các con thấm nhuần, và ơn gọi mãnh liệt trở thành hy lễ mà các con nhận được từ Thiên Chúa đã được mẹ các con hết sức nỗ lực giúp cho các con mến yêu và quý chuộng. Và chính từ điểm này mà giờ đây các con phải sống, bây giờ hoặc sẽ không bao giờ, là thời khắc để bằng nhiệt tình tu trì và quảng đại đền tội của các con. Các con chứng nhận rằng công cuộc của mẹ các con vẫn luôn luôn đang sống, và dù mẹ sáng lập biến đi, công việc mẹ luôn mãi xứng đáng với ngần ấy tin cậy và thiện cảm. Đám tang đầy ấn tượng. Ngày 9 tháng 7 vào buổi tối, thi hài mẹ Catherine O'Reilly được quàng cho đến lúc ấy mới được đặt vào quan tài. Người viết biên niên sử ghi nhận, quan tài ấy bề ngoài trông tương tự như các quan tài của chúng tôi, nhưng bên trong được viền bằng đồng. Giữa đêm quan tài được đóng lại và được niêm phong. Ngày hôm sau, mùng 10 tháng 7, là lễ an táng trọng thể. Vào lúc 9 giờ 15, quan tài mẹ Catherine O'Reilly được đặt vào đoàn trước, dẫn đến ca triều của các nữ tu. Người viết biên niên sử kể lại, trên 50 linh mục tham dự vào đám rước tang, trên 80 nữ tu đi trước họ. Toàn thể người tham dự đều cầm một ngọn nến sáng. Quan tài được đặt ở chỗ thường lệ, tại ca triều. Linh cữu được nâng lên hơn thường lệ một tí. Bốn dải cờ đen vàng rũ xuống từ một vương miện, trắng treo từ trần nhà, và uy nghi phủ trên quan tài và xuống hai bên ca triều. Vào lúc 9 giờ 30, Đức ông Bernard, tổng đại diện của giáo phận, chủ trì lễ thánh thể, Đức tổng giám mục Montreal, Ruchesi, ngồi vào ghế giám mục và ban nghi thức xá tội. Giáo sĩ đoàn làm thành một vương miện quanh quan tài mẹ Catherine O'Reilly. Vì đông quá nên họ khó tìm được chỗ trống ở lối đi chính của ca triều. Còn về phần các nữ tu, người viết biên niên sử ghi nhận rằng họ đứng chật ních tại các dãy ghế và chỗ cầu kinh. Sau khi nghi thức xá tội, quan tài mẹ Catherine O'Reilly được đặt vào đoàn rước, đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của cộng đoàn. Người viết biên niên sử ghi nhận, ngôi mộ mẹ chúng tôi là ngôi mộ thứ nhất dọc theo bờ tường của nội cấm. Chúng tôi đã có một chiếc giường kết hoa dưới đáy mộ, và khi quan tài được hạ thấp, chúng tôi quăng thêm vào một ít hoa. Những người khiêng quan tài, các bà con thân thuộc của mẹ yêu quý chúng tôi, đều quăng một ít đất xuống mộ bằng một cử điệu kính cẩn và miễn cưỡng, như thể họ hết sức lấy làm tiếc khi làm điều ấy. Sau đó, Đức Giám Mục Ruchesi ký nhận việc chôn cất và mọi người rút lui. Ngày 11 tháng 7 năm 1905, nhằm ngày sinh nhật thứ 72 của mẹ Catherine O'Reilly, khỏi cần đoán, chúng ta cũng biết đây là một ngày buồn đặc biệt đối với cộng đoàn hội dòng tôn thờ biểu huyết. Trước tiên là vì mẹ sáng lập của họ không còn đó nữa. Người viết biên niên sử ghi nhận, linh hồn chúng tôi quá ngập chìm trong nước mắt, sự hiu quạnh hết đỗi, lớn lao trong tâm hồn, nên làm sao chúng tôi có thể vui vầy vào dịp lễ sinh nhật lần này. Dù từ trước đến nay, ngày ngày luôn tràn ngập niềm vui. Người viết biên niên sử còn ghi nhận thêm, do đó, Đức Trinh Nữ kỳ diệu ở căn phòng người mẹ quá cố sẽ đảm nhận chỗ ngồi của mẹ tại ca triều. Và hôm nay còn là một ngày buồn vì Đức Giám Mục kiêm người cha của các nữ tu là Đức Giám Mục De Sales được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Quả thực, cái chết của ngài tiếp ngay sau cái chết của mẹ Catherine O'Reilly. Người viết biên niên sử ghi, thật trống vắng làm sao, tại đan viện không còn mẹ nữa, và cũng không bao giờ còn có được một lần thăm viếng của người cha hết sức tốt lành và tận tị nữa. Các nữ tu trở về lại đan viện của họ. Sau khi dự lễ an táng của mẹ Catherine O'Reilly, các nữ tu trở về lại đan viện riêng của họ. Trong vòng vài tháng, sự chia ly lần thứ hai này thật não lòng đối với tất cả nữ tu. Kẻ ra đi cũng như người ở lại đan viện Sen Hyacinthe. Người viết biên niên sử của đan viện ghi nhận, giờ đây mẹ chúng tôi không còn nữa, hơn bao giờ hết. Dường như chúng tôi đều muốn sống kề cạnh nhau dưới mái nhà diễm phúc của đan viện mẹ. Mọi thứ đều nhắc nhở chúng tôi về các cha thánh sáng lập và người mẹ quá cố của chúng tôi. Cả ba vị, than ôi, đều ra đi sớm quá. Để cho buổi chia ly được dễ dàng hơn, chị phụ tá đã có sáng kiến hay và trao cho mỗi người sắp phải ra đi một món đồ vật đã từng thuộc về mẹ Catherine. Chị phụ tá cũng giao phó cho mỗi đan viện một bông hoa hồng từ chiếc triều thiên đã viền trên trán mẹ. Người viết biên niên sử ghi nhận, thật là một niềm an ủi kỳ lạ và ngọt ngào. Triều thiên gồm 13 bông hồng. Đây chính xác là số đan viện mà mẹ thân yêu chúng tôi đã phê chuẩn. Mẹ đã chủ trì việc thành lập 11 đan viện và đã chấp nhận cho 2 đan viện Jolite và Levi, mà sau đó từ trên trời cao mẹ sẽ nhìn thấy được hình thành. Như thế, với tâm hồn chịu nặng, các nữ tu đến dự lễ tang bây giờ lên đường trở về, nhưng hơn bao giờ hết, họ quyết tâm tiếp tục công cuộc của mẹ sáng lập quý yêu. Người chép biên niên sử ghi nhận, thật là một sự trống vắng tại đan viện. Mẹ thân yêu của chúng tôi không còn sống giữa chúng tôi nữa. Mẹ bỏ những người phụ nữ mồ côi ở lại nơi thung lũng nước mắt này. 369 nữ tu than khóc mẹ và dâng lời nguyện lên biểu huyết để cầu cho linh hồn mẹ thân yêu được yên nghỉ. Báo chí phản ảnh việc mẹ Catherine qua đời. Thực sự mẹ Catherine O'Reilly không chỉ bỏ lại 369 nữ tu khóc thương mẹ. Hàng trăm và hàng ngàn người, cả nam lẫn nữ, cũng khóc thương mẹ qua đời. Bởi lẽ cuộc sống dương trần của mẹ đã để lại những dấu vết rất sâu đậm. Báo chí lúc bấy giờ phản ảnh rất hùng hồn về sự kiện này. Trong số phát hành ngày 8 tháng 7 năm 1905, tờ tin tức của San Hyacinthe tường thuật, một bầu khí tang tóc sâu xa ngự trị thế giới tu trì chúng ta. Nữ tu Ca Út sáng lập đan viện tôn thờ biểu huyết đã tạ thế vào tối thứ năm, sau một thời gian bệnh kéo dài đã khiến ngài phải liệt giường nhiều tháng. Mãi đến phút cuối cùng, ngài vẫn hoàn toàn ý thức, ngài an ủi các nữ tử thân yêu vì ngài sắp ra đi, mặc dù phải chịu đớn đau khủng khiếp suốt thời gian bệnh tật, không hề thấy một lời phàn nàn nào trên đôi môi ngài. Chính nhờ ngài mà năm 1861, hội dòng chiêm niệm đầu tiên đã được thiết lập tại Canada. Vào ngày 11 tháng 7 tới, ngài thọ 72 tuổi. Mẹ Ca Út để lại đằng sau danh thơm về sự thánh thiện và mẫu gương, về những nhân đức mỹ lệ nhất. Còn tờ La Presse của Montreal loan báo người mẹ thân yêu qua đời với những dòng sau đây. Một phụ nữ thánh thiện, nữ tu Catherine O'Reilly, qua đời sáng nay tại San Hyacinthe. 3 ngày sau, cũng tờ báo này tường thuật lại đám tang của mẹ Catherine O'Reilly trong một bài báo nhan đề "Một vị thánh mà chúng ta sẽ tôn kính". Sau đây là phần kết luận của tác giả. Cảm nghĩ chung chung của người dân San Hyacinthe là người phụ nữ lẫy lừng vừa qua đời thực sự là một vị thánh. Trong vài ngày, thi hài quàng tại đan viện, một đám đông lặng lẽ liên tục tuôn đến. Tất cả khách đến cầu nguyện trước thi hài người quá cố đều muốn có được một đồ vật sùng kính nào đó, một cỗ tràng hạt hay một mề đai mà tấm áo ròng của người nữ tu thánh thiện đã chạm tới, để họ giữ làm thánh tích. Chúng ta hy vọng rồi đây, chúng ta sẽ viết tiểu sử của người phụ nữ này, để đem lại vinh quang vĩ đại hơn cho giáo hội Canada, mà ngài đã tôn vinh bằng sự thánh thiện, cũng như bằng những công cuộc ngài sáng lập. Tờ Patrice từ Montreal đã cho ra 3 bài viết dịp mẹ Catherine O'Reilly qua đời. Trong bài thứ nhất, tờ báo nêu bên sự kiện người quá cố để lại đằng sau mẹ, danh thơm của sự thánh thiện và mẫu gương của các nhân đức mỹ miều. Trong bài thứ hai, in ra sau đó vài ngày, tờ báo đưa ra ghi nhận về một số phép lạ và điều kỳ diệu được mẹ sáng lập quá cố thực hiện. Tác giả viết, những sự kiện ấy chứng tỏ chúng ta có lý do để tin người quá cố là một vị thánh và một ngày kia sẽ được phong thánh. Trong bài viết thứ ba, tờ báo công bố một bài thơ nhớ về mẹ Catherine O'Reilly. Tựa đề bài thơ là Người Canada làm phép lạ. Một dấu chỉ hùng hồn về quyền năng của sự cầu bầu mà mẹ Catherine O'Reilly đã có được với Thiên Chúa. Tờ Pilot ở Boston cũng in ra một bài về mẹ Catherine O'Reilly với nhan đề Một tấm gương tân thời về huyền nhiệm Kitô giáo. Sau khi so sánh cuộc đời mẹ Catherine O'Reilly với cuộc đời một số vị thánh trong những thế kỷ vừa qua, chẳng hạn như thánh Francisco Assisi, thánh Catherine Siena, tác giả bài báo kết luận, cuộc hành trình của mẹ Catherine O'Reilly sẽ kết thúc và ai dám nghi ngờ việc mẹ đã đạt được triều thiên bất tử. Về phần mình, tờ The Catholic Register ở Toronto đăng một bài dài về mẹ Catherine O'Reilly trong số ra ngày 27 tháng 7 năm 1905. Bài báo trình bày mẹ là một người hết sức thánh thiện và được nhiều đặc sủng. Tác giả viết về mẹ Catherine O'Reilly như sau. Vì sáng lập khả kính, có được những phẩm chất tự nhiên vĩ đại. Tính cách của ngài đầy trìu mến, lòng thiện cảm của ngài thật mau mắn và bền bỉ. Đức tin mạnh mẽ của ngài là chốn trú ngụ cho mọi kẻ yếu đuối. Ngài thật cao cả về tính đơn sơ, là hiện thân của lòng bác ái và bạch thiệp hết sức tự nhiên, tế nhị và trỗi vượt. Trái tim ngài là trái tim người tông đồ hăng say, cứu độ các linh hồn, trái tim của thần sốt mến, bừng cháy lửa yêu thương. Đối với biểu huyết Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, đấng chịu đóng đinh. Phương châm suốt cuộc đời tu trì của người mẹ khả kính là Sitio. Vâng, mẹ khát các linh hồn và vinh quang dành cho biểu huyết Chúa Giêsu. Công cuộc của ngài đã hoàn tất. Ngài đã để lại cho chúng ta gia sản nhân đức của ngài để chúng ta bắt chước và kỷ niệm sẽ mãi mãi diễm phúc nơi những tâm hồn biết ơn ngài. Chúng ta hãy hy vọng Thiên Chúa đã đội lên trán ngài hào quang của vòng nguyệt quế vĩnh cửu, vì nỗi khát cuối cùng của ngài đã được dập tắt bằng biểu huyết của Thiên Chúa nơi thánh thể. Ở đây, một lần nữa, chúng tôi có thể đưa ra rất nhiều ví dụ, nhưng chúng tôi tin như thế đã là đủ để minh họa sự tôn kính sâu xa mà người thời ấy dành cho mẹ Catherine O'Reilly. Họ xác tín, cũng như các phóng viên đã phác họa lại nơi các bài viết, rằng mẹ Catherine là một người phụ nữ của Thiên Chúa và là một vị thánh, đúc kết lòng tôn kính mọi người dành cho mẹ. Một nữ tử của mẹ, chị Mary de Redemption, đan viện Nicolet, đã viết như sau cho một nữ tu ở đan viện Saint Hyacinthe. Mọi người đều tin xưng mẹ chúng ta là diễm phúc và thánh thiện. Người ta đã nói đến sự thánh thiện của mẹ Catherine O'Reilly và quyền năng cầu bầu của ngài. Tâm tiếng về sự thánh thiện của mẹ Catherine O'Reilly liên tục gia tăng đến tận ngày hôm nay. Các thư từ được gửi hàng năm đến các đan viện khác nhau để xin nâng đỡ, an ủi và cầu nguyện nhiều đến con số hàng ngàn. Và mỗi năm cả hàng ngàn người đến cầu nguyện nơi ngôi mộ của mẹ Catherine O'Reilly ở Saint Hyacinthe. Nhiều người làm chứng rằng họ đã nhận được nhiều ân huệ nhờ lời cầu bầu của mẹ. Thậm chí một số người nói đến những việc chữa lành bệnh tật.